Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa đi qua tuần chuyển giao giữa tháng 11 và tháng 12 năm 2022. Sau bao chờ đợi, mùa đông đã về. Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm, nhưng cảm giác rét buốt luôn trong mưa gió vẫn mang đến cho mỗi người những cảm nhận rõ ràng nhất khi thời tiết đầu đông đã đến với quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình. Đón ngày đông để ta thấy yêu hơn ngày nắng, để mọi người lại khẩn trương với những bồn bề công việc cuối năm, để sửa soạn cho việc đón một năm mới, năm 2023. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Điểm tình hình nổi bật tuần qua của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Chương trình được phát sóng vào lúc 5 giờ 15 phút sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào 11 giờ trưa cùng ngày.
Tiết mục Điểm tình tuần qua.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình này, chúng ta cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, trên địa bàn huyện diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Trên lĩnh vực chính trị, tin trong tuần cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã tặng giấy khen cho 12 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong tuần, Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã tổ chức hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Lệ Thủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung giải quyết những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập công tác đảng. Chính trị, hậu cần, tài chính, kỹ thuật đều đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng và số lượng, làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, nắm chắc tình hình, thực hiện các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hội nghị đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng năm 2023. Với chủ đề nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, tập trung bám sát cơ sở, cơ quan đơn vị sáng, xanh, sạch đẹp, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo, phân tích, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân năm 2022-2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã có văn bản chỉ đạo khung lịch thời vụ và hướng dẫn bà con nông dân thực hiện. Theo đó, trên chân ruộng sản xuất hai vụ thì thời vụ gieo lúa vụ đông xuân 2022-2023 tiến hành từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến mùng 2 tháng 2 năm 2023. Căn cứ khung lịch này thì cây lúa sẽ trổ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023. Thời gian thu hoạch từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 năm 2023. Từ đó, dự kiến thời gian gieo lúa vụ hè thu 2023 từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023. thời gian thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2023 từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2023. Trên chân ruộng sản xuất một vụ thì thời vụ gieo lúa đông xuân 2022-2023. Thời gian thu hoạch từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 5 năm 2023. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cũng đã hướng dẫn về cơ cấu bộ giống chất lượng phù hợp với điều kiện đồng đất, khí hậu Lệ Thủy để mang lại năng suất và hiệu quả sản xuất lúa cao nhất. Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã có công văn hướng dẫn cơ cấu bộ giống lúa phù hợp đối với từng vùng và xem đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến vụ mùa thắng lợi. Các loại giống lúa được lựa chọn để cơ cấu vào vụ sản xuất đông xuân tới gồm các giống lúa chủ lực như Việt Nam 20, P6, Nhì Ưu 838, VNR20, Hà Phát 3, PC6, HN6, Thái Xuyên 111. Ngoài ra, huyện còn cơ cấu một số loại giống mới có triển vọng như DB6, LTH31, ST25, DT80, Hương Bình, ND502, Bắc Thịnh, CU Đa Hề số 1. Các giống sản xuất thử nghiệm Thùy Hương 308, BT09, VT404, TBR97. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng đã đề nghị các xã thị trấn, đơn vị căn cứ vào từng loại chân đất và định hướng mùa vụ để bố trí cơ cấu giống lúa cho phù hợp. Đối với những vùng làm lúa đông xuân hè thu thì vụ đông xuân cơ cấu giống lúa trung ngay, ngắn ngay để thu hoạch sớm, kịp triển khai vụ hè thu. Ngoài ra, mỗi xã thị trấn tập trung cơ cấu từ 2 đến 3 giống lúa chủ lực. Trên một xử đông nên bố trí từ 1 đến 2 loài giống lúa để thuận tiện cho việc cơ giới hóa, theo dõi chỉ đạo sản xuất và liên kết với đầu mối thu mua. Đối với các giống mới có triển vọng và giống sản xuất thử nghiệm, nếu không có hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm, chỉ đưa vào sản xuất với diện tích vừa phải, bố trí nhiều vùng trên các chân đất khác nhau để đánh giá mức độ phù hợp. Báo cáo cơ quan quản lý chuyên môn làm căn cứ xem xét khuyến cáo cho các năm sau. Thưa quý vị và các bạn, trên lĩnh vực văn hóa xã hội, tin trong tuần cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, sau khi đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2022, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện nhằm đạt hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, năm 2023, huyện ta tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về học nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn. Tích cực hỗ trợ người lao động trong thực hiện các thủ tục vay vốn, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tăng cường liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu để mở rộng các thị trường mới có thu nhập cao hơn. Tuần qua, Hội Khuyến học Lệ Thủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trao học bổng của Quỹ Khuyến học Điện gió B và T Quảng Bình cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi năm học 2021-2022. Tại buổi lễ, Hội Khuyến học huyện và đại diện lãnh đạo Công ty Điện gió B và T Quảng Bình đã trao 86 suất học bổng với trị giá gần 72 triệu đồng cho các em học sinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, biết vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Tin trong tuần còn cho biết, ngày 30 tháng 11, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kim Thủy, Tòa án Nhân dân huyện Lệ Thủy đã tiến hành xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị can Hồ Hưng sinh năm 1985, Hồ Văn Nếu sinh năm 1980, Hồ Văn Xá sinh năm 1996 cùng trú tại bản Ho Rum xã Kim Thủy về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Theo cáo trạng, vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, tài khoản 106 tiểu khu 536 nằm trên địa giới hành chính xã Kim Thủy. Các bị can đã dùng máy cưa khai thác trái phép 3,292 mét khối gỗ gù mật là thực vật rừng thuộc loài nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2A tại rừng đặc dụng là rừng tự nhiên. Khi các đối tượng vừa cưa tách ra được một khu gỗ ở phần thân gốc cây thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, yêu cầu dừng lại thì cả ba người để lại máy cưa và bỏ chạy vào rừng. Lực lượng bảo vệ rừng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật vi phạm để xử lý. Tại phiên tòa, trong quá trình xét hỏi, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai đó phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai người liên quan. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nếu 18 tháng tù giam, bị cáo Hồ Hưng và Hồ Văn Xá 24 tháng tù giam. Thời gian chấp hành phạt tù của các bị cáo tính từ ngày 4 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần, huyện đoàn Lệ Thủy phối hợp với trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em năm 2022. Tại phiên tòa giả định, hơn 1.200 học sinh nhà trường đã được theo dõi phiên tòa xét xử một vụ án giả định hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo đó, bị cáo truy tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm B khoản 3, điều 142 Bộ luật hình sự. Phiên tòa giả định diễn ra với đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Phần xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật. Việc tổ chức phiên tòa giả định đã góp phần đa dạng hóa tuyên truyền pháp luật đến đoàn viên, thanh niên, trang bị kỹ năng phòng tránh các tình huống để không bị xâm hại cho các em lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, trên địa bàn huyện tiếp tục ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết, trong đó một số bệnh nhân phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Năm nay, dịch bệnh sốt xuất huyết kéo dài và là mối hiểm nguy gây hại sức khỏe cho người dân. Huyện Lệ Thủy hiện vẫn là địa phương ghi nhận số ca sốt xuất huyết lớn nhất toàn tỉnh với trên 2.300 ca ở 25 trên 26 xã thị trấn. Do vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần phòng chống sốt xuất huyết và ngăn chặn sự sinh sôi của lăng quăng, bò gầy tại gia đình, khu dân cư nhằm chung sức cùng với chính quyền huyện nhà đẩy lùi dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, trên lĩnh vực quốc phòng toàn dân, tin trong tuần cho biết, nhằm tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy đã tổ chức khai mạc khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Tham gia Công an Nhân dân năm 2023. Năm 2023, dự kiến huyện Lệ Thủy được giao chỉ tiêu 240 thanh niên tham gia Nghĩa vụ Quân sự và tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức khám tuyển cho trên 600 thanh niên. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022. Sau đợt khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn triển khai làm tốt công tác thâm nhập ba gặp bốn biết, nắm chắc tình hình, theo dõi, động viên tân binh sẵn sàng lên đường khi có lệnh nhập ngũ, với phương châm tuyển người nào, chắc người đó, đảm bảo 100% chỉ tiêu, chất lượng cấp trên giao.
Thiệt tha ngọt ngào. chiến tranh tàn phá nơi đây.
Phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới, hiệu quả và thành công. Sau đây là phần tiếp sóng, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.